Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Inside the Tornado của Jeffrey A. Moore là cuốn sách kinh doanh và tiếp thị công nghệ, tiếp nối trực tiếp tư duy trong Crossing the Chasm. Moore nghiên cứu thời điểm hiếm hoi, sau khi một công nghệ đã vượt qua sự hoài nghi của thị trường chính thống và bước vào giai đoạn tăng trưởng bùng nổ, mà ông gọi là cơn lốc. Khi đó, khách hàng thực dụng không còn hỏi liệu công nghệ có đáng tin hay không, mà lo sợ mình sẽ bị bỏ lại phía sau nếu không mua. Mục đích của sách là giúp đội ngũ lãnh đạo, tiếp thị và bán hàng nhận diện sự thay đổi này, rồi điều chỉnh cách cạnh tranh cho phù hợp. Thay vì chỉ trình bày mẹo tăng doanh thu, Moore đặt cơn lốc vào toàn bộ chu kỳ tiếp nhận công nghệ, từ thị trường sớm, các thị trường ngách đến giai đoạn trưởng thành. Luận điểm trọng tâm là chiến lược đúng ở một giai đoạn có thể trở thành sai lầm ở giai đoạn kế tiếp. Vì vậy, doanh nghiệp phải thay đổi ưu tiên, cấu trúc vận hành và cách định vị theo nhịp phát triển thực tế của thị trường. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cơn lốc là lúc khách hàng chính thống mua để không bị tụt hậu. Moore dùng hình ảnh cơn lốc để mô tả một giai đoạn tăng trưởng cực nhanh khi một loại công nghệ đã trở thành lựa chọn cần thiết đối với thị trường đại chúng. Đây là trạng thái đối lập với chasm hay vực thẳm, nơi khách hàng thực dụng còn do dự vì thiếu bằng chứng, thiếu sản phẩm hoàn chỉnh và sợ rủi ro triển khai. Trong cơn lốc, động lực mua thay đổi rõ rệt. Khách hàng không nhất thiết bị thuyết phục bởi mọi ưu điểm kỹ thuật, mà bị thúc đẩy bởi áp lực đồng thuận của thị trường. Họ thấy đối thủ, đối tác hoặc ngành nghề đang chuyển sang một hạ tầng mới, nên việc không hành động trở thành rủi ro lớn hơn việc mua. Sự đảo chiều này giải thích vì sao nhu cầu có thể tăng rất nhanh, trong khi doanh nghiệp không có đủ thời gian để hoàn thiện mọi tính năng hay tối ưu từng phân khúc. Theo Moore, câu hỏi chiến lược không còn là làm sao chứng minh sản phẩm có chỗ đứng, mà là làm sao đáp ứng làn sóng mua sắm trước khi một trật tự cạnh tranh ổn định hình thành. Cơn lốc vì thế không chỉ là cơ hội doanh thu, mà là cuộc đua giành vị thế. Doanh nghiệp nhận diện sai thời điểm có thể tiếp tục bán hàng theo nhịp thận trọng của thị trường ngách. Trong lúc đối thủ đang mở rộng phân phối, chuẩn hóa sản phẩm và chiếm lấy chuẩn mực của cả danh mục. Thứ hai, chu kỳ Bowling Alley, Tornado và Main Street đòi hỏi 3 cách vận hành khác nhau. Một đóng góp quan trọng của sách là cách mô tả 3 giai đoạn sau khi công nghệ bắt đầu tiến vào thị trường chính thống. Ở Bowling Alley, doanh nghiệp tập trung vào một thị trường ngách cụ thể, rồi dùng thành công ở đó để lan sang các ngách lân cận, giống như các quân bowling lần lượt đổ xuống. Cách làm này đòi hỏi sự tập trung cao, sản phẩm phải giải được một bài toán ứng dụng rõ ràng và thường cần nhiều dịch vụ hỗ trợ để tạo ra whole product, tức giải pháp hoàn chỉnh theo góc nhìn khách hàng. Khi bước vào Tornado, logic đảo ngược. Thay vì tùy biến sâu cho từng ngách, doanh nghiệp cần chuẩn hóa, mở rộng năng lực cung ứng và giảm ma sát trong việc mua lẫn triển khai. Mục tiêu là chiếm lĩnh càng nhiều khách hàng càng tốt trước khi thị trường định hình người dẫn đầu. Đến Main Street, khi hạ tầng công nghệ đã quen thuộc và tốc độ tăng trưởng giảm, cạnh tranh lại chuyển sang khác biệt hóa, dịch vụ giao dịch tùy biến và khai thác các nhu cầu kề cận. Giá trị của mô hình này nằm ở lời cảnh báo về sự lệch pha. Một tổ chức giỏi phục vụ từng khách hàng riêng lẻ có thể chậm trong cơn lốc. Ngược lại, bộ máy tối ưu cho mở rộng quy mô có thể trở nên cứng nhắc khi thị trường trưởng thành. Moore xem thay đổi chiến lược là yêu cầu của điều kiện thị trường, không phải một lựa chọn phong cách quản trị. Thứ ba, từ phân khúc hẹp sang tiêu chuẩn hóa đại trà là sự đảo chiều chiến lược then chốt. Inside the Tornado nhấn mạnh rằng phân khúc thị trường không phải lúc nào cũng là câu trả lời đúng. Trước và trong quá trình vượt qua vực thẳm, Moore ủng hộ việc chọn một bãi đáp thật hẹp, tập trung nguồn lực vào nhóm khách hàng thực dụng có nhu cầu tương đồng. Lý do là họ cần một giải pháp hoàn chỉnh, đáng tin cậy, với tham chiếu rõ ràng từ những người giống mình. Dàn trải quá sớm khiến doanh nghiệp không tạo được bằng chứng đủ mạnh ở bất kỳ nơi nào. Tuy nhiên, khi cơn lốc xuất hiện, việc tiếp tục chia nhỏ thị trường có thể làm lãng phí thời gian và nguồn lực. Công nghệ đang được mua như một hạ tầng hay chuẩn chung, nên lợi thế đến từ khả năng bán rộng, phân phối nhanh và triển khai nhất quán. Moore gọi đây là sự đảo chiều chiến lược. Doanh nghiệp phải chuyển từ tối ưu độ phù hợp cho một ngách sang tối ưu tốc độ tiếp cận cho thị trường đại chúng. Sản phẩm trong giai đoạn này có thể chưa đáp ứng mọi yêu cầu riêng biệt, nhưng cần đủ đơn giản, dễ mua và đủ chuẩn để trở thành lựa chọn mặc định. Lập luận này không khuyến khích bỏ qua khách hàng, nó phân biệt giữa hai dạng phục vụ khách hàng. Ở Bowling Alley, giá trị nằm trong việc giải quyết trọn vẹn một tình huống cụ thể. Trong Tornado, giá trị nằm ở việc giảm chi phí và thời gian để số đông cùng chuyển đổi. Khi thị trường sang Main Street, phân khúc hóa lại trở nên quan trọng để bảo vệ biên lợi nhuận và phát triển dịch vụ bổ sung. Thứ tư, vị thế Gorilla. Chimpanzee và Monkey giải thích vì sao vị trí giữa thường nguy hiểm. Mu sử dụng hệ hình Gorilla. Chimpanzee và Monkey để diễn giải cấu trúc cạnh tranh thường hình thành sau một cơn lốc. Gorilla là doanh nghiệp chiếm vị trí dẫn đầu rõ rệt trong một danh mục, thường có thị phần đủ lớn để trở thành lựa chọn an toàn của khách hàng và hưởng mức giá tốt hơn. Monkey là những công ty tìm được phân khúc chuyên biệt, nơi họ có năng lực khác biệt hoặc phục vụ các nhu cầu mà người dẫn đầu không ưu tiên. Còn Chimpanzee là vị trí giữa, có mặt trên thị trường rộng, nhưng không đủ mạnh để tạo tiêu chuẩn, cũng không đủ khác biệt để có một ngách phòng thủ. Ý nghĩa của khung này là lợi thế trong thị trường công nghệ không chỉ đến từ sản phẩm tốt hơn trên giấy tờ. Khi khách hàng đang chuyển đổi hàng loạt, họ quan tâm mạnh đến tính tương thích, hệ sinh thái, nguồn lực triển khai và mức độ an toàn của lựa chọn. Những yếu tố đó có thể tạo hiệu ứng tích lũy cho người dẫn đầu. Nhiều khách hàng hơn kéo theo đối tác, nhà phát triển, kênh phân phối và các tham chiếu mới, từ đó làm người dẫn đầu càng dễ bán hơn. Tuy vậy, khung Gorilla không nên được hiểu như một quy luật tuyệt đối hay lời tán dương độc quyền. Nó hữu ích nhất như công cụ chẩn đoán vị thế. Sách buộc nhà quản trị trả lời một câu hỏi cụ thể, doanh nghiệp đang thật sự chạy đua để dẫn đầu danh mục hay đang chủ động xây dựng một nơi đứng vững có giới hạn. Điều nguy hiểm là theo đuổi cả hai mà không có nguồn lực ưu tiên và định vị nhất quán. Cuối cùng, lãnh đạo, đối tác và tổ chức phải đổi vai khi thị trường đổi pha. Mua không giới hạn Technology Adoption Life Cycle trong phạm vi quảng cáo hay định dạng. Ông cho rằng mỗi giai đoạn thị trường đặt ra yêu cầu khác nhau cho lãnh đạo, nhân sự, đối tác và hệ thống vận hành. Trong giai đoạn xây dựng thị trường ngách, đội ngũ cần lắng nghe sát khách hàng, phối hợp chặt với các đối tác để hoàn thiện giải pháp và chấp nhận mức độ tùy biến nhất định. Năng lực quan trọng là học hỏi, tạo tham chiếu và biến một ứng dụng cụ thể thành mẫu hình có thể lặp lại. Trong cơn lốc, ưu tiên chuyển sang năng lực thực thi ở quy mô lớn. Doanh nghiệp phải đồng bộ hóa sản phẩm, bán hàng, dịch vụ, kênh phân phối và chuỗi cung ứng. Các quan hệ đối tác có giá trị khi chúng giúp mở rộng độ phủ, tăng tính sẵn có hoặc củng cố chuẩn công nghệ thay vì chỉ tạo thêm một dự án riêng lẻ. Lãnh đạo cũng phải ra quyết định nhanh hơn bởi cơ hội không kéo dài vô hạn và đối thủ có thể dùng cùng nhu cầu thị trường để vượt lên. Khi Main Street xuất hiện, tổ chức lại cần phục hồi khả năng phân biệt nhu cầu, quản lý khách hàng hiện hữu và phát triển các dịch vụ có lợi nhuận. Điểm sắc bén trong lập luận của Moore là ông phản đối việc áp dụng một công thức quản trị cho mọi thời kỳ. Người hoặc bộ phận từng phù hợp với tăng trưởng đại trà, chưa chắc phù hợp với đổi mới tiếp theo. Do đó, công ty cần chủ động thay đổi chế độ vận hành thay vì chờ doanh thu chững lại mới nhận ra thị trường đã khác. Kết luận, Inside the Tornado phù hợp nhất với người làm tiếp thị, sản phẩm, bán hàng, chiến lược hoặc đầu tư trong các ngành công nghệ, đặc biệt khi họ cần đánh giá một thị trường đang chuyển từ thử nghiệm sang tiếp nhận rộng rãi. Nhà sáng lập cũng có thể dùng sách để tránh một nhầm lẫn phổ biến là giữ nguyên cách bán hàng của thị trường ngách khi nhu cầu đã chuyển sang quy mô đại chúng. Giá trị thực tế của cuốn sách không nằm ở một danh sách thủ thuật tăng trưởng, mà ở khả năng giúp người đọc đặt đúng câu hỏi về giai đoạn thị trường. Công ty đang cần tập trung sâu, chuẩn hóa nhanh hay tái phân khúc để khai thác khách hàng hiện hữu. So với nhiều sách về tăng trưởng chỉ tập trung vào nội bộ doanh nghiệp, Mu nổi bật vì xem chiến lược là phản ứng trước động lực tiếp nhận công nghệ của khách hàng. Ông giải thích vì sao cùng một hoạt động như tùy biến sản phẩm, phân khúc khách hàng hay xây dựng quan hệ đối tác có thể tạo lợi thế ở giai đoạn này nhưng gây cản trở ở giai đoạn khác. Khung Bowling Alley, Tornado và Main Street cũng khiến cuốn sách có ích như một công cụ chẩn đoán, không chỉ là một câu chuyện về thành công. Một số ví dụ công nghệ trong sách mang dấu ấn thời điểm xuất bản, nên người đọc hiện nay cần chuyển trọng tâm từ tên công ty cũ sang cơ chế thị trường mà Mu mô tả. Dù vậy, lập luận về áp lực chuẩn hóa, hiệu ứng dẫn đầu và sự cần thiết phải đổi chế độ vận hành vẫn có sức gợi mở đối với các thị trường phần mềm, nền tảng và công nghệ mới tăng trưởng nhanh. Nếu bạn muốn ủng hộ Jeffrey A. Moore, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!